là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận khởi sắc ngành chế biến gỗ rừng trồng Yên Bái trong bối cảnh dịch bệnh. Tiếp đó là phản ánh công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cho phụ nữ và trẻ em gái. Cuối chương trình là tạp chí du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, Công an tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh tổ chức lễ tổng kết trao giải cuộc thi giải báo chí chủ đề Vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân, tiến tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Công an tỉnh Yên Bái, 16 tháng 8 năm 1946, 16 tháng 8 năm 2021. Dự buổi lễ có đồng chí Đại tá Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau gần 4 tháng phát động, cuộc thi giải báo chí chủ đề Vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân đã nhận được gần 150 tác phẩm tham dự. Ban giám khảo đã lựa chọn được 38 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Các tác phẩm tham dự cuộc thi đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và thực tiễn đời sống xã hội, đặc biệt là những chủ trương lớn của ngành công an đang triển khai tích cực hiệu quả. Các tác giả đã đi sâu khai thác, sáng tạo các sản phẩm, phản ánh các vấn đề như bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm lệch lạc sai trái của các thế lực thù địch, hiệu quả đề án đưa công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, cấp thẻ căn cước công dân cho nhân dân, công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn ma túy. Thông qua cuộc thi, những người làm báo chuyên và không chuyên có cơ hội được rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ, từng bước nâng cao chất lượng tác phẩm. Tổng kết cuộc thi, ban tổ chức đã trao 3 giải A, 6 giải B, 12 giải C và 17 giải khuyến khích cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc nhất. Cuộc thi báo chí với chủ đề Vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân do Công an tỉnh phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh tổ chức đã thu hút sự quan tâm của những người làm báo chuyên và không chuyên trong việc phát hiện, giới thiệu, tuyên truyền những tấm gương, mô hình, điển hình tiên tiến trong lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự, đã tạo hiệu ứng tích cực, bồi đắp những giá trị tốt đẹp bền vững trong đời sống xã hội và lực lượng công an nhân dân.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành kế hoạch 179 về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2021. Đối tượng tham gia là các sản phẩm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh trên địa bàn. Các cơ sở công nghiệp nông thôn gửi hồ sơ và sản phẩm tham gia trên nguyên tắc tự nguyện và được phân theo 4 nhóm, bao gồm nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ, nhóm sản phẩm chế biến nông lâm thủy sản và thực phẩm, nhóm sản phẩm về thiết bị máy móc dụng cụ và phụ tùng cơ khí và cuối cùng là nhóm các sản phẩm khác. Thời gian tổ chức bình chọn và công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện hoàn thành trong tháng 8 và cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 31 tháng 10 năm 2021. Để lựa chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh tham gia bình chọn cấp khu vực và cấp quốc gia. Việc bình chọn nhằm tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng, khuyến khích các cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất hàng hóa, phát huy lợi thế các nguồn lực của địa phương.
Hàng năm, toàn tỉnh có trên 50% hội viên nông dân đăng ký thi đua đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Điển hình là mô hình trồng quế, cây ăn quả xã Đông An, huyện Văn Yên, mô hình trồng rừng, chăn nuôi và chế biến lâm sản xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình cho thu nhập hàng tỷ đồng một năm, mô hình chăn nuôi gia cầm thủy sản xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ cho thu nhập 550 triệu đồng một năm. Từ phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã hình thành các mô hình sản xuất chuyên canh, phát triển kinh tế tập thể, tạo nên những nhân tố đi đầu trong chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, cơ cấu lao động nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh sẽ khuyến khích hỗ trợ nông dân sản xuất chế biến kinh doanh quy mô hợp lý, ứng dụng công nghệ cao đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, mẫu mã, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.
Sau 2 năm thực hiện kết luận số 45 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 18 của Ban Bí thư khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, đến nay toàn tỉnh đã phát hiện trên 5.270 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Ngoài ra, các lực lượng chức năng của tỉnh còn phát hiện và xử lý trên 100 trường hợp lái xe dương tính với ma túy, bắt giữ 4 vụ với 21 đối tượng đua xe trái phép, giải quyết 338 vụ tai nạn giao thông, khởi tố 67 vụ, 54 bị can, đề nghị truy tố 25 vụ, 27 bị can. Hiện tỉnh Yên Bái vẫn đang tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tổ chức các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường tuần tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố Yên Bái đã xảy ra 9 vụ tai nạn va chạm giao thông làm chết 3 người, 7 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước đã giảm 10 vụ, giảm 1 người chết và giảm 15 người bị thương. Các lực lượng chức năng, đặc biệt cảnh sát giao thông, công an thành phố đã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử phạt trên 1.700 trường hợp, tước giấy phép lái xe có thời hạn 130 trường hợp. Người tham gia giao thông vi phạm các lỗi như phóng nhanh, vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm, uống rượu bia khi tham gia giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, song các sản phẩm từ gỗ rừng trồng của tỉnh Yên Bái vẫn có bước phát triển, đặc biệt là đối với các cơ sở hợp tác xã sản xuất các sản phẩm ván bóc, ván ép. Theo nhận định của nhiều chủ cơ sở, có thời điểm nguyên liệu đầu vào dồi dào ổn định, sản phẩm ván bóc bán ra có giá cao khoảng 2 đơn giá so với mọi năm. Điều này phần nào tạo khởi sắc cho công nghiệp chế biến gỗ tại Yên Bái. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Mặc dù nền kinh tế đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch COVID-19, tuy nhiên 2 năm nay, xưởng chế biến gỗ của gia đình ông Phạm Minh Hoạt, thôn Trung Tâm, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình vẫn duy trì sản xuất đều đặn với 20 nhân công. Trung bình mỗi ngày xưởng sản xuất khoảng 15 mét khối ván bóc, nhờ có đầu mối tiêu thụ ổn định, đồng thời đẩy mạnh kết nối với các cơ sở, các hợp tác xã ở địa phương. Cứ sau 4 đến 5 ngày, cơ sở sản xuất của ông Hoạt xuất bán một lần. Ông Hoạt cho biết.
Với cái ván bóc ấy, thì nếu mà đúng ra mà nói ấy, là năm ngoái năm nay mặc dù là nó ảnh hưởng cái COVID, thế nhưng mà riêng về cái nghề này thì nó cũng không ảnh hưởng lắm. Cái thứ nhất là làm tại xưởng vậy thôi, nhưng mà nó cũng chỉ có 6-7-8 người thôi. Đấy, còn ngoài ra các cháu nó đi phơi phóng nó cũng cách ly được, hay nữa là đi khai thác trên hồ. Đấy thì đây cũng là một cái thuận lợi. Cái thứ nhất, cái thứ hai là cái ván của mình là nó cũng đảm bảo về kỹ thuật. Cho nên là so với mọi năm là năm ngoái năm nay là lại chạy, và giá cả thì so với năm ngoái năm nay nếu đúng ra đấy thì mỗi một khối là chênh lệch nhau được từ 150 đến 200 nghìn. Ví dụ năm ngoái ông tôi bán được chỉ cao nhất là được với 22 thôi, nhưng năm nay bán có thể tới được cái 24, tức là 2.4 triệu một khối.
Giá của các sản phẩm được chế biến từ gỗ rừng trồng ngoài chịu sự điều tiết của thị trường kinh tế, phụ thuộc vào cung cầu và các yếu tố tác động bên ngoài, thì chất lượng sản phẩm cũng đóng vai trò quan trọng. Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 với sự biến động về giá của nhiều mặt hàng nguyên nhiên liệu, cước vận tải tăng, cùng với sự thắt chặt trong lưu thông hàng hóa xuất nhập khẩu, nhưng đối với nghề chế biến rừng trồng, đây là thời điểm để các cơ sở đổi mới tư duy sản xuất bằng việc đầu tư vào dây chuyền máy móc. Mặt khác, Yên Bái có thế mạnh về sản lượng gỗ rừng trồng lớn, chất lượng khá đồng đều. Hai sản phẩm gỗ keo, bồ đề phục vụ chế biến gỗ rừng trồng chiếm diện tích lớn. Để ổn định được giá cả, ông Hoạt đã đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất gỗ ván bóc đồng bộ như máy cắt, máy tu, máy bóc, máy chặt, đồng thời phân loại sản phẩm từ đầu vào đảm bảo ván không bị rách và yêu cầu kích thước theo đơn đặt hàng. Ông Hoạt cho biết thêm.
Thứ nhất là phải là khi một chú gỗ đấy là mang về thì phải có cái máy cắt, cắt ra để đúng cung đoạn của nó đấy. Ví dụ là hàng 2 mét là 2 mét, hàng 97 là hàng 97. Thì đấy là cái máy thứ nhất. Cái máy thứ hai nữa là nó phải tu những cái chú gỗ nó có mấu mắt. Đấy, mấu mắt rồi là nó keo. Thế cái máy thứ ba nữa là nó gọi chúng tôi gọi là máy tu đấy, là tu toàn bộ rác cho nó sạch sẽ đi. Có nghĩa là chú gỗ nó gần như cái phích. Đấy là cái máy thứ ba đấy. Xong đó cái máy thứ tư tức là cái máy nó vừa bóc ra lại ván như thế này. Và cái máy thứ năm là cái máy chặt theo quy định, vì có những loại tức là nó là rộng 50, có loại rộng 64, rồi có những loại rộng ngoài 40. Đấy thì là nó có loại máy thế. Thế này để phục vụ cho 4-5 loại máy này nó hoạt động ấy thì phải có một cái máy mài. Nó chỉ mấy chục triệu thôi. Thì nó mài có dao lúc nào phải sắc. Chứ còn nếu dao cùn ấy thì nó không thể ra nó được.
Với diện tích 600 m², cơ sở sản xuất chế biến gỗ của ông Bùi Văn Mai, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình luôn duy trì việc làm ổn định cho 10 lao động thường xuyên với mức thu nhập từ 6 đến 10 triệu đồng một tháng và giải quyết việc làm thời vụ cho hàng chục lao động nông nhàn. Tuy nhiên, để tăng lợi nhuận, ông Mai thường xuyên thay mới dây chuyền sản xuất theo hướng khép kín, tiết kiệm nguyên liệu, tiết kiệm điện năng. Ông Mai cho biết thêm.
Đầu tư về chẳng ép, mình triển khai về làm chẳng ép, chẳng ép thì nó đỡ hơn. Nó nguyên liệu vì ở đây mình nông thôn có nhiều nguyên liệu, công nhân thì đa số các con cháu hàng xóm nó không có công ăn việc làm như là thế. Thế là ép này thì được cái lợi thế là mưa gió thì lúc nào cũng được. Nếu mà thị trường nó cứ chạy như mấy năm trước thì nó ổn định không sao, nhưng mà sang năm nay thì trước lúc cao nhất tôi bán 4.7 triệu, bây giờ thì khoảng 4 triệu. Nghe công nghệ của mình nó lại phải khác đi.
Một trong những cách làm để các doanh nghiệp sản xuất, chế biến gỗ rừng trồng vượt qua khó khăn trong thời điểm đại dịch COVID-19 là gắn khâu trồng với chế biến sản xuất gỗ nhằm tiết kiệm chi phí và chủ động nguồn nguyên liệu. Doanh nghiệp tư nhân Hải Cường của ông Lê Mai Hiền ở thôn Tiến Minh, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình là một ví dụ. Với công suất tiêu thụ lên tới trên 3.000 mét khối gỗ tròn, ông đã duy trì gần 70 hecta rừng trồng keo bồ đề phục vụ cho sản xuất hai sản phẩm chính, đó là gỗ xẻ cốt pha và ván bóc. Ông Hiền cho biết.
Với cái dịch bệnh COVID-19 hiện nay thì thực tế nói thì đối với doanh nghiệp nào cũng gặp khó khăn. Thế và mỗi một doanh nghiệp thì cũng đều phải cố gắng vượt lên chính mình và giải quyết những khó khăn đó. Thứ nhất là nó sẽ khó về thị trường đầu vào, thị trường đầu ra. Thứ hai là khó về người lao động, bởi vì hiện nay là do cái người lao động ở địa phương từ các nơi ở khu vực kinh tế chuyển về địa phương, trở về địa phương sinh sống, nên là nếu mà chúng ta các doanh nghiệp mà tiếp cận lao động không tốt thì sẽ không cùng nhà nước để mà hạn chế dịch bệnh được. Chính vì vậy mà chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên là cái khó khăn của chúng tôi so với khó khăn của cả một quốc gia nó cũng rất là nhỏ. Vì vậy mà mỗi một doanh nghiệp, mỗi một cá nhân đều phải cố gắng vượt lên chính mình, vượt qua khó khăn để đi đến cái thắng lợi cuối cùng.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có khoảng 500 cơ sở chế biến gỗ rừng trồng các loại của các hộ dân, hợp tác xã, công ty, doanh nghiệp. Hàng năm các cơ sở chế biến tiêu thụ trên 450.000 mét khối gỗ rừng trồng, 100.000 tấn tre bầu nứa. Với các sản phẩm chính như ván bóc, vép thanh, ván dăm, đũa gỗ bán ra thị trường trong nước và xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore, tổng doanh thu hàng năm từ chế biến gỗ đạt hàng trăm tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động nông thôn. Trong bối cảnh dịch bệnh nhiều khó khăn tác động tới doanh nghiệp và người dân thì nỗ lực duy trì sản xuất của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở chế biến gỗ rừng trồng trên địa bàn tỉnh cho thấy sự năng động nhạy bén với thời cuộc và quyết tâm thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa sản xuất.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, theo nghiên cứu của Quỹ dân số Liên hợp quốc, phụ nữ và trẻ em gái là đối tượng phải chịu nhiều hậu quả nhất trong đại dịch COVID-19 trên toàn cầu, trong đó có vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản. Từ khi dịch bùng phát đến nay, ước tính 12 triệu phụ nữ trên thế giới đã gặp gián đoạn trong tiếp cận dịch vụ kế hoạch gia đình do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Phụ nữ nghèo là đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Nhằm bảo vệ việc chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch gia đình, thời gian qua Yên Bái đã tăng cường công tác tuyên truyền, cung cấp dịch vụ kế hoạch gia đình tại chỗ. Đây là giải pháp hợp lý trong tình hình dịch bệnh, đáp ứng nhu cầu của người dân, đồng thời thực hiện mục tiêu giảm sinh.
Dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động của ngành dân số, đặc biệt sự chậm trễ của chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình, gây khó khăn trong thực hiện chỉ tiêu giảm sinh và nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản phụ nữ. Trước tình hình đó, ngành y tế Yên Bái đã chỉ đạo các địa phương tăng cường hoạt động cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, tư vấn chăm sóc sức khỏe tại chỗ cho người dân. Theo đó, việc đáp ứng nhu cầu dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, khám tư vấn được các y bác sĩ, nữ hộ sinh tại các trạm y tế xã phường thực hiện một cách thường xuyên. Để thông tin cho người dân về hoạt động của chương trình, đội ngũ cộng tác viên dân số ở các thôn, tổ dân phố cũng linh động trong cách tuyên truyền vận động. Theo đó, thay vì tuyên truyền rộng rãi, đội ngũ cán bộ y tế cơ sở đã rà soát số lượng người trong độ tuổi sinh đẻ, thực hiện tuyên truyền nhóm nhỏ hoặc tuyên truyền tới từng người nhằm đảm bảo vừa phòng chống dịch vừa thực hiện mục tiêu dân số kế hoạch hóa gia đình. Bác sĩ Đỗ Thị Mai Hương, trưởng trạm y tế xã Quy Mông, huyện Trấn Yên nói.
Trong cái bối cảnh dịch bệnh này thì là cái việc tư vấn là sẽ khó khăn hơn vì là chúng ta không được tập trung đông người. Vì vậy mà chúng tôi cũng chỉ áp dụng đối với tại trạm thì là tư vấn nhóm nhỏ hoặc là tư vấn từng người một khi mà đến khám thai. Còn ở thôn bản cũng thế. Thôn bản thì tôi áp dụng cái biện pháp là chỉ là tư vấn nhóm nhỏ thôi, thảo luận nhóm hoặc là đến thăm hộ gia đình. Còn về cái tập trung đông người nói chuyện sức khỏe là sẽ giảm, gần như là không thực hiện cái việc là tập trung đông người và tăng cường phát thanh trên loa cùng với sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể.
Nhờ sự tích cực trong công tác tuyên truyền đã tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ được chăm sóc sức khỏe sinh sản khi cần. Nhờ vậy, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng các nội dung về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình vẫn được triển khai và thực hiện hiệu quả tại các địa phương, đặc biệt là tại khu vực vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chị Đinh Thị Trang, thôn Hợp Thành, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Tôi hiện nay đã có gia đình và cũng đã có 2 cháu. Thì tôi muốn đến đây để hỏi xem là về cái biện pháp mà phòng tránh thai ấy, thì là xin bên cán bộ là tư vấn giúp tôi là làm thế nào để có biện pháp tránh thai an toàn ấy, và không bị chữa ngoài ý muốn, không bị viêm nhiễm.
Chị Đinh Thị Luyến, thôn Thịnh Vượng, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Tôi đến các trạm y tế khám thai, các bác sĩ rất là nhiệt tình và tư vấn đầy đủ cho tôi về cách ăn và uống để cho sự phát triển của bé tốt hơn.
Cùng với việc đẩy mạnh công tác truyền thông và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình tại chỗ, việc tuyên truyền các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống loa truyền thanh tại các xã phường cũng được đẩy mạnh. Nhờ vậy nên trong 6 tháng đầu năm đã có hàng nghìn người tiếp cận được các thông tin về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình. Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Nguyên Bá, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên nói.
Trong cái bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch thì cũng có những cái chỉ đạo tổ chức thực hiện cái công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện cho phù hợp với cái công tác phòng chống dịch COVID-19. Để làm thế nào vừa tổ chức được phòng chống dịch COVID nhưng cũng đồng thời là triển khai cái chương trình, cái kế hoạch của huyện cũng như là được Sở Y tế giao. Chúng tôi cũng đã tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện cái nghị quyết số 21 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, và đặc biệt là triển khai tổ chức cái chiến lược dân số Việt Nam giai đoạn đến năm 2030. Trong đó thì tập trung vào nâng cao chất lượng dân số ở cơ sở và giảm cái tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh.
Đại dịch COVID-19 bùng phát cũng dẫn tới tâm lý băn khoăn e ngại của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ về lý do lây nhiễm khi đến các cơ sở y tế để khám thai và sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho người bệnh khi đến khám và điều trị, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh cũng đã thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch cho cán bộ y tế và bệnh nhân và người nhà. Là bệnh viện chuyên khoa tuyến cao nhất về chăm sóc sức khỏe sinh sản và trẻ em, từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay, Bệnh viện Sản Nhi đã tích cực đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong hoạt động chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em và thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Văn Quang, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái cho biết.
Chúng tôi luôn luôn cập nhật các cái văn bản, các cái chỉ đạo của cấp trên như là Bộ Y tế, của tỉnh cũng như là của ngành, và cập nhật cái đó và tuyên truyền tập huấn để cho cán bộ y tế luôn luôn cập nhật các cái thông tin, cái chỉ đạo mới nhất và chỉ đạo hàng ngày. Thế còn ngoài ra thì là bệnh viện cũng đã mua sắm trang bị đầy đủ các cái trang thiết bị cũng như là các cái vật dụng để phục vụ cho phòng chống dịch. Thế còn tại khu vực phòng khám thì chúng tôi cũng đã bố trí những cái chỗ phân luồng và khám sàng lọc, đo thân nhiệt, khai báo y tế bằng giấy và khai báo kết hợp với khai báo y tế điện tử để làm sao là kiểm soát chặt chẽ lượng ra vào và các cái thông tin liên quan đến các yếu tố dịch tễ. Thế ngoài ra thì là chúng tôi đã tăng cường cả lực lượng bảo vệ để coi như là chốt tại các cái ngõ vào trong bệnh viện cũng như là ngồi hỗ trợ cùng với tổ sàng lọc để mà tăng cường cái công tác kiểm tra, giám sát và sàng lọc.
Việc được chăm sóc sức khỏe sinh sản là rất quan trọng đối với phụ nữ và trẻ em. Bất kỳ sự trì hoãn nào trong vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống của họ. Thời gian qua, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, hệ thống y tế dân số tại Yên Bái vẫn duy trì hoạt động tư vấn chăm sóc sức khỏe cho mọi đối tượng có nhu cầu. Bà Hà Thị Mộng Hoài, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Yên Bái nói.
Đại dịch COVID-19 diễn biến rất là phức tạp và kéo dài, tác động tiêu cực đến tất cả các mặt đời sống xã hội, trong đó có việc tổ chức và triển khai các hoạt động dân số. Trong điều kiện dịch bệnh như vậy thì Chi cục Dân số vẫn tiếp tục duy trì thực hiện cái nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch gia đình với các cái hoạt động cụ thể, là tham mưu để ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch gia đình, triển khai các cái hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi, và triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cùng với việc cung ứng các phương tiện tránh thai. Các cái kết quả thực hiện chỉ tiêu về chăm sóc sức khỏe sinh sản cái gia đình như là số người áp dụng biện pháp tránh thai mới, rồi tỷ lệ áp dụng biện pháp tránh thai của các cặp vợ chồng trong một tuổi sinh đẻ, thế và cái tỷ lệ phụ nữ được khám và điều trị phụ khoa, thế rồi cái tỷ lệ các cặp vợ chồng được tư vấn trước khi kết hôn thì và các cái chỉ tiêu khác thì đều hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm.
Mỗi người dân đều có quyền được chăm sóc sức khỏe sinh sản, đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh hiện nay. Việc chăm sóc sức khỏe sinh sản tốt trong mọi thời kỳ sẽ giảm đáng kể tỷ lệ mắc bệnh và tử vong mẹ, giảm tỷ lệ mắc bệnh và tử vong trẻ sơ sinh và trẻ em, làm giảm tỷ lệ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục và HIV/AIDS, giảm tỷ lệ mang thai, phá thai ở tuổi vị thành niên, thanh niên.
Phần cuối chương trình hôm nay là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, núi Hoàng Thi là một trong những ngọn núi trầu về dãy cao biển bên Tà Ngạn, từng gắn với nhiều giai thoại về vùng đất yên bình xưa. Đầu mỏm núi nhô ra hướng bắc chính là nơi đắp đập ngăn dòng sông chảy xây dựng thủy điện Thác Bà vào những năm 60 của thế kỷ trước. Đập thủy điện hoàn thành, nước sông dâng biển hồ soi bóng Hoàng Thi, cao biển tạo nên khung cảnh thơ mộng của một vùng non xanh nước biếc, gợi nhớ những địa danh nổi tiếng một thời. Còn tiền chợ ngọc chợ ngà, hết tiền ta lại Thác Bà Thác Ông. Tạp chí du lịch hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Núi Hoàng Thi soi bóng Thác Bà.
Ở thị trấn Thác Bà, nơi có công trình thủy điện đầu tiên của cả nước, có một ngọn núi đã đi vào lịch sử quê hương Yên Bái, núi Hoàng Thi, ngọn núi cao thứ nhì vùng đất này. Nằm bên hữu ngạn sông chảy, bốn mùa trong xanh, Hoàng Thi là một trong những ngọn núi trầu về dãy cao biển bên Tà Ngạn, từng gắn với nhiều giai thoại về vùng đất yên bình xưa. Đầu mỏm núi nhô ra hướng bắc chính là nơi đắp đập ngăn dòng sông chảy xây dựng thủy điện Thác Bà vào những năm 60 của thế kỷ trước. Đập thủy điện hoàn thành, nước sông dâng biển hồ lung linh soi bóng Hoàng Thi, cao biển tạo nên khung cảnh thơ mộng của một vùng non xanh nước biếc, gợi nhớ về những địa danh nổi tiếng một thời. Còn tiền chợ ngọc chợ ngà, hết tiền ta lại Thác Bà Thác Ông. Dưới chân núi Hoàng Thi, nơi có dòng sông chảy từ thượng nguồn phía bắc đi qua, tạo nên những gành thác lớn, nước chảy xiết, thuyền bè qua lại rất khó khăn và nguy hiểm. Trong đó có Thác Bà và Thác Ông gắn với sự tích về ông bà khổng lồ tìm ra vùng đất chủ phú yên bình, nơi cửa ngòi xa hợp thủy với suối chảy, được bà khổng lồ trong quá trình đi tìm vùng đất mới đã quảng canh, gánh trâu bò, lợn gà, ngô khoai sắn xuống, làm nước dâng thành gành thác. Ông khổng lồ đi sau thấy trâu bò lợn gà đang hóa đá, liền lùi lại một bước ném những thứ còn lại trong quang gánh ra dòng suối chảy, biến thành gành thác ở phía dưới. Từ đó nước suối chảy đổ qua, các làn đá ầm ầm, nhớ ơn ông bà khổng lồ có công khai phá đắp đập, dân làng liền đặt tên cho nơi bà đến là Thác Bà, nơi ông đến là Thác Ông và lập đền thờ bên bờ thác gọi là đền bà. Sự tích Thác Bà Thác Ông phản ảnh mong ước của người xưa về cuộc sống ấm no, bình an, hạnh phúc trong những cuộc thiên di tìm vùng đất hứa. Cũng chính nơi bà khổng lồ đắp đập trong huyền tích cũ với khát vọng chinh phục tự nhiên làm ra nguồn điện tỏa sáng muôn nơi, một con đập sừng sững chắn ngang dòng sông chảy bắt đầu từ mỏm núi Hoàng Thi chạy dài theo hướng Bắc, làm nên công trình mang tầm vóc thời đại mới, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Bắc cũng như nhu cầu phát triển công nghiệp của đất nước lúc bấy giờ. Nhà máy thủy điện Thác Bà xây dựng trong hoàn cảnh chiến tranh phá hoại ác liệt bằng không quân của đế quốc Mỹ. Kể từ khi chúng mở rộng cuộc chiến tranh phá hoại đến tỉnh Yên Bái, công trường thủy điện Thác Bà luôn là mục tiêu ném bom hủy diệt của không quân Mỹ. Để đảm bảo an toàn cho đập thủy điện, một trận địa phòng không của đơn vị pháo cao xạ 37 ly C-27 được thiết lập trên núi Hoàng Thi, phía sau đền Thác Bà ngày nay. Trận địa pháo trên núi đã phối hợp cùng bộ đội pháo cao xạ bảo vệ nhà máy thủy điện Thác Bà và bắn rơi nhiều máy bay của đế quốc Mỹ. Trong quá trình chiến đấu chống lại sự tấn công phá hoại của không lực Mỹ để xây dựng thủy điện, hàng trăm người con thân yêu của quê hương đất nước, những chiến sĩ quân đội, nam nữ, thanh niên, công nhân nhà máy và các chuyên gia Liên Xô đã ngã xuống cho một công trình sáng mãi với non sông. Trong lòng núi Hoàng Thi còn có một mỏ đá hoa cương, loại khoáng sản quý từng được khai thác góp phần xây dựng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi mỏ đá năm xưa làm nên công trình thế kỷ, giờ là rừng cây xanh biếc và hồ nước thăm thẳm ở khu vực tổ dân phố 1, thị trấn Thác Bà, dưới chân núi Hoàng Thi. Hồ xanh nước biếc soi bóng Hoàng Thi là một công trình tâm linh bên đường mang tên núi, tạo nên một không gian sinh thái bình yên, thơ mộng nơi mảnh đất ghi dấu ấn lịch sử quê hương. Dưới chân núi Hoàng Thi, giờ đây là sóng nước mênh mang biển hồ, là thủy điện Thác Bà góp nguồn năng lượng xây dựng đất nước và những làng quê bốn mùa sum suê cây trái, làm nên thương hiệu của vùng đất yên bình. Tọa lạc lưng chừng núi là một công trình văn hóa tâm linh hướng ra biển hồ ngày đêm sóng vỗ. Đền Thác Bà trên núi Hoàng Thi, một địa chỉ du lịch tâm linh nổi tiếng bên sông chảy, thuộc địa phận tổ dân phố 1, thị trấn Thác Bà. Vượt qua hàng trăm bậc đá lên tới độ cao 70m, du khách sẽ có dịp cảm nhận linh khí đền thiêng, phóng tầm mắt thưởng lãm vẻ đẹp thơ mộng của biển hồ Thác Bà rộng hơn 19.000 hectare, cùng hàng ngàn đảo xanh lung linh trên sóng nước. Từ sân đền nhìn xuống toàn cảnh thủy điện Thác Bà, tiếng máy reo hòa cùng thác chảy cho dòng điện thắp sáng muôn nơi, phía xa kia là dãy núi gắn với huyền tích cao biển dậy non. Vời vợi mây trời và thị trấn Thác Bà bên dòng sông chảy trong xanh. Đền Thác Bà xưa thuộc xã Đạo Ngạn, Châu Khu Vật, tỉnh Tuyên Quang, từng được sắc phong thời vua Lê Cảnh Hưng thế kỷ 18, đền cổ kính, kiến trúc đẹp, tam quan bề thế vươn cao, tiền điện hướng ra sông chảy, có thác đá chảy xiết. Thác Bà đây xứ thác tràn, thác ông xuôi nhịp vô vàn gian truân, nhắm người xuôi ngược xa gần, lên đền tế lễ có phần được yên, linh bà truyền khắp mọi miền, hội xuân mùng 9 tháng riêng tìm về. Đền Thác Bà hiện nay là công trình phục dựng đền xưa bên bờ Thác Bà, này đã nằm sâu trong làn nước thẳm xanh của hồ Thác Bà. Đền được xây dựng vào năm 1998 và được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm 2004. Toàn khu vực đền có tổng diện tích xây dựng gần 300 m², gồm gian đại bái, gian thờ tứ phủ, châu bà, tam tòa, thánh mẫu và hậu cung thờ mẫu Thác Bà, cùng với hai tòa miếu ngoại vị, sân vườn, lối đi, nhà khách, ban quản lý và tam quan dưới chân đền. Đền mang sắc thái kiến trúc thờ đền mẫu với mái ngói âm dương trên đỉnh, đắp hình lưỡi long trầu nguyệt phỏng theo phong cách mỹ thuật thời Trần. Hai đầu đào và mái trước trang trí hình chim phượng và hình tượng nghê, càng tăng thêm vẻ uy linh cho ngôi đền trên núi Hoàng Thi. Trong đền còn lưu giữ được một số di vật quý như đỉnh đồng, lọ đồng, nồi đồng và bổ sung thêm những hiện vật mới như 4 quả chuông đồng, bát hương đồng, 40 tượng thờ, lọng tre, tàn tán, tượng chim hạc, 3 cỗ long đình cùng các bức thư đại tự, hoành phi, câu đối, gian đại bái, treo bức cuốn thư, thác bà linh từ và câu đối, hà nhạc trung linh, sơn xuyên, dục tú, tức là núi sông hun đúc khí thiêng, núi sông nuôi dưỡng nét đẹp. Cùng với sắc phong thời vua Lê Cảnh Hưng, đền Thác Bà còn được các vua triều Nguyễn ban 5 sắc phong, trong đó có sắc phong năm Tự Đức thứ 31, sắc ban cho xã Đạo Ngạn, Châu Thu, tỉnh Tuyên Quang, từ trước tới nay thờ phụng, dục diệu, minh đạt, thần nữ, chi thần, các đời đều được ban cấp sắc phong cho phép thờ phụng. Năm Tự Đức thứ 31, đúng dịp trẫm hưởng thọ ngũ tuần nên ban cho bảo chiếu, đàm ân, tăng thêm phẩm trật, cho phép thờ phụng như cũ để ghi nhớ ngày quốc khánh và làm rõ phép thờ phụng, kính thay. Đền thờ Thác Bà trên núi Hoàng Thi được hưởng sự tối linh của đền xưa là di tích duy nhất được dựng lại sau ngày xây dựng thủy điện Thác Bà. Tín ngưỡng thờ mẫu là tín ngưỡng đặc trưng của văn hóa Việt, đền Thác Bà cùng với những dấu tích lịch sử trên núi Hoàng Thi và công trình thủy điện đầu tiên của cả nước hợp thành một tổng thể cảnh quan không chỉ hài hòa, thơ mộng về cảnh trí mà còn là địa chỉ giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn và tôn vinh nét đẹp trong văn hóa tín ngưỡng đậm tính nhân văn của dân tộc. Quần thể di tích đền Thác Bà, trận địa pháo năm xưa, khu vực mỏ đá dưới chân núi Hoàng Thi gắn với quá trình xây dựng nhà máy thủy điện Thác Bà và những vườn cây trái sum suê mùa quả ngọt, những vạt rừng, long não, cổ thụ ven sông chảy là điểm nhấn trong hành trình du lịch tham quan trải nghiệm danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà trên quê hương Yên Bái.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái mở đợt bán hàng đặc biệt với chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng mua xe được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng. Xe con tay thể thao Winner hỗ trợ tiền mặt 10 triệu đồng cùng nhiều quà tặng. Xe máy 50 phân khối dành cho học sinh và khách hàng không cần bằng lái đã sẵn sàng phục vụ khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại các cửa hàng xe máy Hòa Bình thuộc huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái được hỗ trợ 50-100% phí trước bạ theo chương trình của công ty. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776, cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, cửa hàng xe máy Hòa Bình km 5, số 3, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.